Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Những người đào tẩu Bắc Hàn trở thành ngôi sao YouTube của tác giả Lê Tây Sơn. Lớn lên ở Bắc Hàn, Kangnara chưa bao giờ sử dụng Internet. Một số ít đồng hương may mắn của cô được đặc quyền cho phép sử dụng điện thoại thông minh, nhưng chỉ có thể truy cập vào mạng nội bộ bị hạn chế chặt chẽ. YouTube, Instagram và Google là những khái niệm hoàn toàn xa lạ. Ngày nay, Kangnara là một ngôi sao YouTube với hơn 350.000 người ghi danh. Con đường dẫn đến tự do. Những video nổi tiếng nhất của Kangnara có hàng triệu lượt xem, tài khoản Instagram có hơn 130.000 người theo dõi và cô tự hào có tiền quảng cáo cho các thương hiệu lớn như Chanel và Puma. Càng nằm trong số ngày càng nhiều người đào tẩu từ Bắc Hàn vào Nam Hàn đã thành công trong công việc có vẻ không dành cho họ. Trở thành YouTuber nổi tiếng và có ảnh hưởng trên mạng xã hội, hàng chục người đã đi theo con đường giống Càng trong thập niên qua. Những video và trang mạng xã hội của họ mang đến một cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống bên trong vương quốc bí ẩn. Đó là thức ăn mà người Bắc Hàn ăn, tiếng lóng họ sử dụng và thói quen hàng ngày của họ. Một số kênh cung cấp nhiều nội dung chính trị hơn, khám phá mối quan hệ của Bắc Hàn với các quốc gia khác. Đối với nhiều người chạy trốn khỏi một trong những quốc gia nghèo khó và cô lập nhất thế giới để đến một trong những quốc gia có công nghệ tân tiến nhất và được kết nối kỹ thuật số tốt nhất, mạng xã hội không chỉ cung cấp sự độc lập về tài chính cho họ mà còn mang lại cảm giác tự làm chủ trong quá trình hòa nhập vào một thế giới mới đầy khó khăn. Trốn chạy khỏi Bắc Hàn là một hiện tượng tương đối rõ gần đây với số tăng lên đáng kể trong 20 năm qua. Hầu hết chạy qua biên giới dài với Trung Quốc. Soki Park, giám đốc phụ trách Nam Hàn của tổ chức phi lợi nhuận quốc tế Liberty in North Korea nhận định. Theo Bộ Thống nhất Nam Hàn, kể từ năm 1998, có hơn 33.000 người đào tẩu từ Bắc Hàn đến miền Nam, mà cao nhất là 2.914 người vào năm 2009. CNN cho biết, Kang, hiện 25 tuổi, là một trong số nhiều người chấp nhận những rủi ro, chẳng hạn bị buôn bán làm gái mại dâm ở Trung Quốc, bị bắt và trục xuất về Bắc Hàn, nơi họ chắc chắn bị tra tấn, bỏ tù và thậm chí cái chết để trốn xuống miền Nam. Kang vượt biên vào năm 2014 khi còn nhỏ cùng với mẹ. Lúc ban đầu thật khó khăn, giống như nhiều người đào tẩu khác, cô phải đối mặt với sự cô đơn, cú sốc văn hóa và áp lực tài chính. Thị trường việc làm nổi tiếng cạnh tranh của Nam Hàn còn khó khăn hơn đối với người đào tẩu, khi họ phải điều chỉnh để thích nghi với xã hội tư bản và sự thù địch của một số người dân địa phương. Theo Bộ Thống nhất Nam Hàn, tính đến năm 2020, tỷ lệ người đào tẩu thất nghiệp là 9.4% so với 4% dân số nói chung. Thể loại truyền hình, kẻ đào tẩu. Trong thập niên 2010, sự tò mò của công chúng đối với người Bắc Hàn đã giúp khai sinh một thể loại truyền hình mới được gọi là truyền hình kẻ đào tẩu, Defector TV. Trong đó, những người đào tẩu được mời chia sẻ kinh nghiệm của họ. Trong số các chương trình nổi tiếng nhất có Trên đường đến gặp các bạn, phát sóng từ năm 2011 và Morangbong Club phát sóng năm 2015. Kang tham gia cả hai chương trình và bắt đầu làm quen với YouTube, nơi cô bị thu hút bởi các video dạy trang điểm, làm đẹp và ăn mặc. Đến năm 2017, Kang tạo kênh riêng. Nhiều video trên YouTube của Kang nêu rõ sự khác biệt giữa hai miền Triều Tiên theo phong cách vui vẻ, trò chuyện, chẳng hạn như tương phản các tiêu chuẩn nhan sắc. Ở Bắc Hàn, bộ ngực lớn được xem là không tốt. Cô nói và cười trong một video khi kể lại mình ngạc nhiên ra sao lúc nhìn thấy nịt ngực và túi đầu ngực ở miền Nam. Các video khác trả lời những câu hỏi phổ biến về quá trình đào thoát khỏi Bắc Hàn, chẳng hạn những gì người ra đi cần mang theo như muối để cầu may, một bức ảnh gia đình để an ủi và thuốc diệt chuột để tự tử nếu bị bắt. Kênh YouTube của Kang dần phổ biến đến mức cô có 3 cơ quan quản lý làm đại diện, thuê các nhà sản xuất video chuyên nghiệp và bắt đầu thu hút khách hàng cho các nội dung Instagram được tài trợ quảng cáo. Hiện nay, tôi có một nguồn thu nhập ổn định, cô nói. Tôi có thể mua và ăn những gì mình muốn, kể cả nghỉ dưỡng. Mô hình thành công này được lặp lại bởi những YouTuber đào tẩu khác, chẳng hạn như Kang Eun-jung, với hơn 177.000 người ghi danh, Jun Hyo với hơn 270.000, trước khi anh gỡ kênh của mình trong năm nay, và Park Soo-hyun với hơn 45.000 người. Họ đã truyền cảm hứng cho nhiều đồng hương khác tham gia YouTube. Kể chuyện theo cách riêng. Những chương trình truyền hình kẻ phản bội có thể giúp tăng thêm sự nổi tiếng của một số người có ảnh hưởng đến từ Bắc Hàn, nhưng nó cũng gây ra tranh cãi trong cộng đồng người đào tẩu. Nhiều người chỉ trích những câu chuyện trong truyền hình kẻ phản bội là giật gân, phóng đại, lỗi thời và không chính xác. Đây là chương trình giải trí chứ không phải phim tài liệu. Một ý kiến nói, chúng được thực hiện bởi các nhà sản xuất và biên kịch truyền hình, nên những người đào tẩu tham gia không có quyền biên tập. Tuy nhiên, nhìn chung, nhiều người đào tẩu dùng YouTube ngoài việc kiếm thêm thu nhập, còn một nhiệm vụ khác là dùng câu chuyện của chính họ để thu hẹp khoảng cách giữa hai miền Nam Bắc. Những căng thẳng chính trị khiến việc kết nối người dân hai miền trở nên cấp bách hơn. Kang Eun-jung, 35 tuổi, trốn khỏi Bắc Hàn vào năm 2008 và bắt đầu kênh YouTube vào năm 2019, bộc bạch. Tôi tin rằng việc cho mọi người biết về sự khó khăn của người miền Bắc thông qua YouTube sẽ có lợi cho chính người dân Bắc Hàn. Kênh YouTube là một cách để tôi tự nhắc nhở về nhân thân mình, tôi là ai và đến từ đâu, cũng như chia sẻ với mọi người kinh nghiệm của một kẻ đào tẩu. Dù vậy, cũng có một số vấn đề đối với những người hy vọng sẽ thu hẹp khoảng cách Nam Bắc. Khán giả của họ đa số thuộc thành phần lớn tuổi, có thể vì nội dung họ thực hiện chỉ hấp dẫn thế hệ sống qua cuộc chiến Triều Tiên thập niên 1950 và hậu quả của nó. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.